Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học nhân mùa lễ Phật Đản. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Bây giờ còn ráng thêm một chương trình nữa ha. Rồi tối nay mình nghỉ sớm, ngày mai mình 6 giờ ngồi thiền và bắt đầu tụng kinh và có chương trình lễ Phật Đản vào ngày mai. Thưa đại chúng, bây giờ mình học tiếp kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Chiều nay là kỳ thứ 30. Quý vị có quyển kinh á, xin mở trang 130. Nếu ai không đủ thì mình hai người một quyển, hoặc là mình ngồi nghe cũng được. Cái phẩm này là phẩm có tên là Trừ Nghiệp Chướng, trừ diệt trừ nghiệp chướng, phẩm thứ 5. Và mình học đến đoạn thứ 2 của trang 130. Tùy hỷ như thế sẽ được vô lượng tụ công đức. Thấy không? Cái đoạn trước á, để mình hiểu được đoạn này á, thì cái đoạn trước Đức Phật dạy á, nếu như mình thấy, biết được ai đó làm những cái điều thiện lành, như là tích tụ căn lành rồi làm những việc lành, mình đều tùy hỷ hết. Nói tóm lại là mình thấy ai làm một cái điều gì hay thì mình vui theo cái hay của người đó, thay vì mình ganh tị. Tại vì ganh tị là một cái tổn giảm. Còn mình tùy hỷ thôi, mình tăng được cái niềm vui. Người ta hay dùng cái chữ tổn phước, có nghĩa là mình có được một cái cơ duyên. Thay vì mình vui vẻ với người thì mình lại không dùng cái niềm vui đó, mà mình đi ganh tị thì mình tổn đi, mất đi cái phần hạnh phúc đó. Chữ phước nghĩa là cái điều kiện hạnh phúc. Như Pháp Hòa bữa nay là không có hạnh phúc, tại vì mấy ngày nay nó đi giảng vừa rồi nó nóng trong người, mình thiếu ngủ, thiếu nước, cho nên rồi là nó nóng trong người, là mấy ngày nay là người nó khó chịu, mà môi lưỡi gì là nó bị mình kêu sao, bị dợp á. Cho nên ăn cũng khó, nói chuyện cũng khó. Mà đã vậy rồi phải giảng, phải nói, phải tụng, rồi phải tiếp cả ngày. Cho nên mỗi một lần mà mình cố gắng mình nói thì nó rất là đau, mà phải ráng. Đây là thiếu phước. Nó là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là phước, là khi mình có được những điều kiện tốt, mình không gặp trở ngại những gì trong thân thể và tâm hồn của mình. Thí dụ như tâm hồn của mình nó lẽ ra phải lạc quan, mà tối ngày cứ ủ ột nhăn nhó hoài, ai làm gì mình cũng bực hết rồi đấy. Thì người ta nói trời gì đâu mà người không có thoải mái gì hết. Thì có gì đâu, nếu đứng trên cái phương diện nhìn gần gũi là mình không có cái phước vui vẻ. Cho nên cái chữ phước là gì? Là những điều kiện tốt, những gì mình có được tốt đẹp cho thân tâm mình. Thí dụ mình ăn được là phước, người ta hay nói vậy đó. Ngủ được là phước. Thì nếu mà đến đến cơ thể mà ăn được là phước, ngủ được là phước, đi được là phước, thấy được là phước, thì tâm hồn mình cũng vậy thôi. Mình vui vẻ là cái phước. Ai làm được cái gì giúp mình vui vẻ, mình để người ta làm, đó là phước. Thay vì người ta bỏ mặc mình, ta không giúp. Còn cái này người ta lợi, người ta muốn giúp mình mà mình không cho người ta giúp, có phải là mình cắt phước không? Mình ngăn chặn đi. Mà mình bị không, mình không cho người ta có. Nhưng mà khi mà người ta khởi tâm, ta muốn làm là phước người ta có rồi. Thay vì người ta sống bằng cái tâm thờ ơ, cái tâm mà gọi là mặc kệ, nhưng mà giờ người ta khởi được cái tâm muốn giúp, ta tự khởi cái tâm đó là người ta có phước rồi. Còn mình không cho người ta làm, mình nghĩ là mình dành cái phần đó mà không, ngay cái đó là mình đã bị thiếu hụt, khiếm khuyết. Chứ cái chữ tổn là mình bị hao đi. Chữ tổn là hao. Thay vì mình có một chén canh mà giờ người ta cho thêm nữa là tô canh, giờ không chịu thì có một chén canh à, mà đi rung rung nữa lát còn nửa chén. Rồi bực bội nhăn nhó đụng cái rầm cho hết chén luôn. Đó, đại khái vậy đó. Cho nên phước đơn giản vậy thôi. Quý vị cứ nhớ là người ta nói trời sao chịu có phước vậy, thì mình hãy nhìn lại cái chữ phước mà người ta nói. Người ta nhìn gì mà người ta nói? Người ta thấy mình ngồi đâu, ngủ đó, khỏe ru. Trời, đặt lưng xuống, tôi nói chưa kịp ba câu nữa, bà khò mất tiêu, ổng khò mất tiêu, có phước. Sao trời, anh ăn cái gì nhìn, ăn thấy cũng ngon miệng vậy đó, phước. Còn có nhiều khi mình thức ăn ngon mà cách mình nhai nó nhơi lên, nhơi xuống, ăn không ngon lành gì hết. Cho nên phước á, phước thân, phước tâm, phước vật, phước trí. Phước vật là gì? Của cải. Còn phước trí là mình có được hiểu biết. Vậy thì Đức Phật dạy mình á, làm sao có phước? Không phải chỉ bố thí không đâu, mà cái cách sống của mình mỗi ngày là cái cách mình gom phước nhanh nhất mà dễ nhất. Tại nhiều khi chưa chắc mình có tiền để cho, hoặc là đôi khi mình có tiền mà có ai có cần gì đâu để mình cho. Nhưng mà đời sống hàng ngày mình đối xử với nhau mỗi ngày nè, gặp nhau nè, chào hỏi nè, người ta nói chuyện với mình nè, người ta tiếp xúc mình nè, cái cách mình tiếp xúc là cái chỗ đó là mình có phước, mà mình lại không tiếp xúc cái đó. Thì nếu như giữa người với người mà mình không tiếp cái duyên đó đó, mình mất cái phần đó. Cho dù mình có tu, bản thân mình tu tốt, nhưng mà đối với chúng sanh mình giao tiếp không được, mình độ họ không được. Mà có thể một chúng sanh nào đó, họ là con cái của mình, họ là người thân của mình, mình nói họ cũng không nghe. Tại vì tất cả mọi người xung quanh mình đều cắt duyên hết, mình đều giảm những cái duyên với họ hết. Đối với con cái mình cũng câu mâu khó chịu, đối với người này kia, từ người thân cho đến người ngoài. Cho nên mình muốn được, làm sao mình tiếp xúc được mọi người một cách, ai đến mình đến đâu sao mọi người cũng quý mến mình, có một cái gì đó nó lạ. Đó là do nhiều đời mình tiếp cái duyên phước với họ. Đâu phải bình thường, không có cái gì trên đời này mình có mà tự nhiên mà không gieo hết á. Mình phải gieo mới được. Cho nên mình muốn, ví dụ nói tôi muốn đời kiếp sau tôi được sanh ra làm đệ tử Phật, đi xuất gia và có khả năng tiếp nối Phật để mà thuyết pháp độ sanh. Bây giờ lo tiếp xúc với chúng sanh, độ họ chưa được thì mình phải tiếp họ trước. Mình họ tới với mình không tiếp rước họ, lấy gì mình độ họ, phải không? Cho nên mình phải tiếp. Cho nên Phật Di Đà chưa làm gì, tiếp mình trước. Cho nên gặp Phật Di Đà cái ngày nói đưa tay đây nắm cho. Cho nên lúc nào Phật Di Đà tay ngày cũng đưa ra vậy nè. Đó là cái ấn đó, ấn đó là tiếp dẫn, dắt nhiều. Cho nên cái phẩm này nè, Đức Phật nói tại sao mình trở thành một cái tập nghiệp, trở thành một cái nghiệp là tại vì hằng ngày mình sống cái nào thì nó thành cái đó, và cái nào đó nó trở ngại với mình. Ví dụ như bây giờ một cái người mà hay khó khăn thì người ta không dám tiếp xúc với mình, trừ trường hợp rất cần thiết người ta mới dám tới, còn không thì thôi người ta né. Hoặc là người ta muốn gì mình ta nhờ người này kia, chứ người ta không dám trực tiếp tại vì người ta ngại, cũng người ta sợ mình. Thì tùy cái tâm sợ hãi đó đó là mình giữa người với người nó có ngăn cách. Cho nên Đức Phật á, làm sao độ chúng sanh mà đời nào ngày, tại vì con sâu, con kiến, con chim, con cá ngài đều thương. Ở đây có ai nghe cái bài mà buổi sáng tôi đi thiền hành không? Buổi sáng em đang đi thiền hành, chợt một bông hoa vàng trong cỏ trông thấy em. Bông hoa mỉm cười, rồi bông hoa hỏi: em có biết là Phật thương em không? Người đó trả lời: em biết Phật thương em, mà Phật cũng thương mọi loài, mọi người và mọi loài. Phật thương con sóc, con nai, con dế, con trùng, con chim, con cá. Rồi Phật thương luôn những loài cỏ cây và đất đá. Em ơi, em hãy sung sướng cùng tôi tiếp nhận tình thương, bởi vì cái tình thương đó nó quý. Cái bài rất hay, đó là một bài thơ và được phổ nhạc. Sáng nay đang đi thiền hành, em đang đi thiền hành, chợt một bông hoa vàng trong cỏ trông thấy em. Biết bông đó là bông gì không? Bông bồ công anh đó. Bồ công anh đó. Thấy không? Một cái hoa dại trong cỏ đó, nó thấy mình mà nó còn hỏi mình, em có biết là Phật thương em không? Rồi mình hỏi hoa đó, em có biết là Phật thương em không? Bông hoa mỉm cười, rồi bông hoa nói với mình, Bụt, Phật thương con sóc, con nai, con dế, con trùng, con chim, con cá. Phật thương như luôn những loài cỏ cây và những loài đất đá. Em hãy cùng tôi vui sướng tiếp nhận tình thương. Cho nên mình tùy hỷ. Mình phát tâm cúng dường, phải không? Cũng là một công đức. Nhưng cái của cải đó nó hạn hẹp, và mình không chắc là mình có đủ cái cơ duyên mình cho. Nhưng mà chắc chắn mỗi ngày thế nào mình cũng sẽ gặp ít nhất một người trong ngày đó. Thì cơ hội mình bố thí làm phước, bố thí nụ cười, bố thí lời nói. Nụ cười á, thì Phật gọi là gì? Nhan thí. Lời nói là ngôn thí. Cách sống của mình là hạnh thí. Cho nên ở nơi con người mình rất nhiều cái cơ quan để chúng ta có thể cho ra công đức. Kinh Pháp Hoa nói, người đọc Kinh Pháp Hoa được 1.200 công đức ở nơi mũi, 800 công đức ở nơi tai. Bất cứ cơ thể nào trên mặt mình, trên tay mình đều có cơ hội làm phước hết. Thí dụ cái bàn tay này là xoa dịu, là nâng đỡ, là giúp đỡ, là cũng tạo phước. Nhưng cũng bàn tay này tạo nghiệp à, đánh, chặt, chém này, cũng cái tay này thôi. Nhưng mà nếu có trí tuệ thì cái tay này có phước. Vì là mình có bàn tay lành lặn là phước, nhưng mà phước ở thân thể. Nhưng mình phải có cái trí, có phước của trí để sử dụng bàn tay của mình. Mình có tiền là mình có phước, nhưng mình phải có trí, phước trí để mình sử dụng tiền đó, để tiền đó không bị tổn hao, tổn thất một cách vô lý, không có đáng. Có những người mình không dám ăn, nhưng mà người đó người ta bệnh, mà người ta lên một ca mổ mình giúp người ta được, mà mình thấy điều đó đáng làm, nên làm. Cho nên cái đoạn trên là Phật dạy vậy đó. Phật dạy là mình tùy hỷ vậy. Thì mình đọc đoạn dưới mình mới hiểu. Đây bây giờ đoạn dưới Phật nói, tùy hỷ như thế sẽ được vô lượng tụ công đức. Chữ tụ là gì? Nhóm. Tùy hỷ như thế sẽ được vô lượng nhóm công đức. Thí dụ như mình bước ra sân, thấy người ta cắt cỏ, quét lá, thì mình tùy hỷ với cái việc đó. Cái mình đi xuống bếp, mình thấy người ta rửa chén, người sắt gọt, tất cả làm việc trong bếp, mình tùy hỷ với cái đó. Thì tất cả những mọi nơi, mọi chốn đều là những nhóm công đức hết. Và nếu mình một ngày mà mình tùy hỷ với nhiều việc là mình có nhiều nhóm công đức. Cho nên trong này mới nói, tùy hỷ như thế sẽ được vô lượng tụ công đức. Nếu có người nam và người nữ, nếu có người nam và những người nữ lòng tin thanh tịnh, trọn đời dân cúng y phục quý giá, thức uống, thức ăn, đồ nằm, thuốc men cho tất cả chúng sinh trong hằng xà sa tam thiên đại thiên, đã đoạn phiền não thành A-la-hán, thì công đức ấy cũng không bằng một phần nghìn công đức của người tùy hỷ. Dễ sợ không? Nghĩa là mình đem bao nhiêu thiệt lành cho một cúng dường cho những người mà họ tu chứng quả rồi đó, phải không? Mà mình cúng dường cho người đó cũng không bằng một phần nghìn công đức của tùy hỷ nữa. Tại sao vậy? Trong này giải thích. Vì sao như thế? Bởi vì tất cả công đức cúng dường thì có hạn lượng, không bao trùm hết những công đức khác. Còn tất cả các công đức tùy hỷ thì vô hạn lượng, thâu gồm tất cả công đức ba đời. Tại vì bây giờ mình cho người ta đó, thì cỡ nào nó cũng có cái hạn lượng. Bởi vì nó có cái limit, nó có cái tướng. Nhưng mà cái tâm tùy hỷ này có tướng không? Không có tướng, mà nó bao trùm. Hiện đời mình vui, vị lai mình cũng vui. Ví dụ như giờ người ta gặp mình, ta nói trời ơi bữa đó đó tôi làm cái chuyện đó, anh đó anh tới anh chia vui với tôi. Bao nhiêu lâu sau người ta gặp, ta cũng nhắc câu chuyện mình chia vui với người ta, mình tùy hỷ với người ta. Cho nên cái tùy hỷ công đức nó bao trùm những công đức, tất cả công đức tùy hỷ thì vô hạn lượng, gồm thâu tất cả công đức ba đời. Cho nên mình mới thấy cái công đức tùy hỷ nó lớn lắm. Mà vậy mà kinh Pháp Hoa có một phẩm riêng đó, nhớ không? Có một phẩm tên là gì? Tùy hỷ công đức. Kinh Pháp Hoa có một phẩm tùy hỷ công đức. Cho nên mình thấy được cái tùy hỷ cho nên người nào muốn cầu tăng trưởng căn lành thù thắng thì nên tập công đức tùy hỷ. Đó. Tại sao trong này nó là căn lành thù thắng? Tại vì nếu không thì chỉ là căn lành thôi. Còn thù thắng là gì? Nó vượt hơn cái bình thường. Thí dụ ai cũng cùng vô chùa đi xuất gia tu, nhưng mà có những người siêng năng đặc biệt, chuyên cần đặc biệt, không có lánh nặng tìm nhẹ, mà không phải chỉ làm những bổn phận của người đó thôi, mà họ để ý, họ thấy ai làm gì không kịp họ tới họ giúp. Hoặc là họ sẽ làm những việc mà người khác quên. Ví dụ thầy đó phụ trách khóa cửa mỗi ngày, bữa chiều đó thầy quên, thì cái vị kia đi lên thấy cửa không đóng. Nhưng nếu người thường thì nghĩ sao? Thôi kệ đi, chuyện của ông đó đâu phải chuyện của tôi, để kệ vậy đó cho một lần cho biết, phải không? Nhưng mà nếu như người đó nói thầy đó thấy quên, anh nọ anh quên, thôi mình đóng giùm đi. Người đó làm những cái việc bình hơn cái bình thường. Ngoài những thời khóa ra, tự động mình tìm giờ đọc kinh, đọc sách, sám hối để mình huân tập, không có phí thời gian, thì cái chữ thù thắng là nó vượt hơn cái bình thường. Ví dụ như mình ngồi đây là ai cũng có cái phước có con mắt hết á, người nào cũng mắt nhìn thấy hết, hai mắt đàng hoàng hết. Nhưng mà nếu người có căn lành thù thắng thì người ta luôn luôn lấy cặp mắt này nhìn người khác bằng cặp mắt thông cảm, mà không bao giờ soi mói chuyện của ai. Thậm chí người nào đó tới khiêu nói, đừng có quan tâm chuyện người khác, đi chùa tu tập, lo tu tập đi. Cái người ta nói được cái đó là ta có căn lành thù thắng. Tại vì bình thường ta sẽ sống theo cái thói quen, mà sống theo thói quen là sống theo tập nghiệp. Còn mình đi ngược với cái tập nghiệp là nó thù thắng. Ví dụ như là nội cái chuyện quý vị thức khuya dậy sớm là thù thắng rồi đó. Chứ ở nhà là mình bỏ chữ thù còn thắng. Ngủ thắng, lười là thắng. Thí dụ vậy. Cho nên chữ thù thắng là nó vượt hơn cái bình thường. Cái gì mà người ta làm không được, mình ráng mình làm được, đó là sự thù thắng. Chỉ có cái căn lành thù thắng thì nên tu tập công đức tùy hỷ. Nếu mình có được cái căn lành thù thắng đó thì mình nên làm gì? Nên tu tập cái công đức đó. Để làm chi? Đời nào mình làm việc gì không ai chống. Nếu mà đời này mình nói ra cái gì người ta cũng chống, chuyện nhỏ người ta cũng chống mình, chuyện lớn người ta cũng chống mình. Nó ủa sao kỳ vậy, tôi có làm gì lớn lao đã? Tại vì mình hay có cái tâm chống bán người khác thì nó thành ra cái gì cũng vậy. Nhiều khi không phải một đời này huân lại nhiều, cho nên kỳ này nó mới dữ dội vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Nếu người nữ nào muốn chuyển thành nam mà tu hạnh này thì nhất định sẽ hiện thành thân nam. Tại sao không nói nam mà lấy nữ? Tự quán chiếu ha. Bây giờ Đế Thích bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã biết công đức tùy hỷ Bây giờ cuối sinh Thế Tôn nói về công đức khuyến thỉnh. À, hồi nãy Đức Phật dạy công đức tùy hỷ rồi, giờ xin Phật hãy dạy cho con khuyến thỉnh. Chữ khuyến là gì? Khuyến là khuyến khích, đôn đốc người đó lên. Chữ thỉnh là gì? Là mời. Mình đôn đốc, mình khuyến mời người đó là khuyến thỉnh. Có nhiều khi trong chùa mình thấy ai lười tu, mình phải khuyến thỉnh người ta tu. Đơn giản thôi. Chị đó chỉ lười đọc kinh quá. Chị đi đọc kinh với em, em tới em chở chị đi. Cho nên mình thấy một người nào mà người ta chịu khó, người ta ngồi tụng kinh đó, để ý coi người ta có quyển kinh người ta tụng không. Hay là mình tự mình ngồi mình tụng mà mặc kệ ai tụng gì tụng, lật gì đó lật. Mình để ý mình ta, người ta tụng kinh mà mình tụng được, mà người ta nhìn người ta không có kinh người ta tụng, thì mình chịu khó mình đi lấy quyển kinh cho người ta tụng. Để chi? Để khuyến khích người ta. Và chẳng những như vậy mà mình thấy thường ngày mình tụng cái kinh, mình ví dụ như mỗi tối mình trì chú Đại Bi, nhưng mà hôm nay trong chùa Phật tử lạ nhiều quá, thôi mình lấy kinh gì mà có tiếng Việt đó, mà những cái bài tụng cho nó tha thiết một chút, thiết thực một chút, cho người ta tụng người ta thấm nhập được bài kinh đó. À thôi lấy Nhật Tụng Thiền Môn ra đi, tụng kinh năm phương pháp diệt trừ phiền dẫn, hay là tụng kinh soi gương. Trong tâm của mình luôn luôn phải khởi cái tâm là muốn truyền pháp. Thưa đại chúng, là từ nhỏ là Pháp Hòa có cái tâm đó. Ở nhà Pháp Hòa hồi nhỏ Hòa tụng kinh đó, mà thấy một người nào tới nhà ngồi chơi là Pháp Hòa đổi kinh. Đổi cái kinh gì mà cho người ta nghe, mà người ta thấy tội, thấy phước, thấy nhân, thấy quả, để người ta tu. Không biết làm sao mà trong lòng từ nhỏ là cứ muốn vậy, nghĩ vậy đó. Cho nên mà ở nhà mà thấy mà mẹ Pháp Hòa mà có khách tới chơi là ở ngồi ngoài trước sân, mà trong nhà mình tụng là lấy kinh Địa Tạng ra tụng. Nhất là cái phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư có cái đoạn phía sau là nói về nhân quả đó. Nếu gặp kẻ ăn ở độc ác, thời ngày giải rõ quả báo thế này thế kia. Nếu gặp người mà tiêu hao phung phí thì thời ngày giải rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây gì gì đó, thích mấy đoạn kinh vậy đó, đọc cho lớn, đọc cho rõ lên để ta nghe. Mà từ hồi nhỏ là cái tâm mình như vậy. Cho nên nhiều khi mình đến một cái nơi nào đó, một cái đám tang như vậy, thấy gia đình đó làm sao, mình tùy thuận mình nói chuyện. Mà mình nói chuyện với họ cũng giống mình tụng kinh thôi, cho họ hiểu được cái đạo lý. Cho nên mỗi lần quy y á, ít nhiều gì cũng phải nói một chút cho người ta hiểu, cho người ta hiểu cái ý nghĩa quy y và mục đích quy y, để cho người ta khởi tâm, người ta phát tâm. Bữa nào mà không có thời giờ nữa thì cũng phải nói gọn gãy làm sao, chứ còn không có làm khơi khơi. Còn trường hợp mà két nữa là phải làm, nhưng mà cuối cùng phải khuyến khích à, vô bài giảng đó, bài giảng đó nghe để cho người ta hiểu được. Cho nên mình phải khuyến thỉnh. Nếu người nữ, nếu Đức Đế, bây giờ ông Đế Thích ông mới xin Đức Thế Tôn nói về công đức khuyến thỉnh. Hồi nãy là công đức tùy hỷ, rồi giờ công đức khuyến thỉnh. Để các, để làm gì? Để các Bồ Tát ở đời hiện tại chân thật tu hành, các vị Bồ Tát ở đời vị lai chuyển đại pháp luôn. Đây là mình nói cho hai Bồ Tát. Bồ Tát hiện tại á, thì theo đó mà tu. Còn Bồ Tát tương lai thì theo đó mà chuyển pháp. Đó, pháp luân nè, quý vị thấy cái pháp luân không? Hai cái bánh pháp, hai cái pháp luân để hai bên đó. Đó, cái tròn tròn đó là gọi là pháp luân đó. Chữ luân là bánh xe. Bánh xe pháp. Mà tại sao cái bánh xe pháp này có 8 cây câm, 8 cái nhô, 8 cái đường đi ra đó là 8 cây câm đó, tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà tại sao Phật giáo dùng cái bánh xe pháp? Tại vì cái gì mà nó tròn là nó lăn mãi. Còn nếu mà nó vuông thì sao? Mình lật tới đâu nó ngồi yên tới đó. Thấy không? Còn cái gì nó tròn, thí dụ trái banh nó tròn, mình đá cái nó làm sao? Nó lăn. Thì cái bánh xe này cũng vậy, lăn hoài không dứt. Hồi đó tu viện Trúc Lâm mới thành lập, thì mình mướn cái nhà đó ở đường 109 đó. Thì ở trên, ở ngay phòng khách họ có một cái thành đi ngang vậy nè. Pháp Hòa nhớ lúc đó lượm mấy cái thùng cạc tông á, rồi xong rồi lật ra phía sau, lật ra phía sau rồi đo rạch đủ một cái khung đó, rồi lấy cái bút mực lông viết lên. Pháp Hòa nhớ cái câu viết lúc đó: Phật đạo ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Đó là cái câu hồi đó tu viện Trúc Lâm mới lập gắn trên đó, bằng một cái thùng cạc tông. Thời đó là coi như là nhìn chiếc chánh điện với chiếc toàn đồ lượm thùng mì gói đó, thùng mì gói mì ma ma đó, lật cái thùng đó ra phía sau đó là vẽ cái bông sen, rồi lấy keo cắt như vậy nè, xong ịn phía trước như vậy nè, làm như cái tòa sen như để Đức Phật ngồi bên trong. Thì cái chữ Pháp Luân là mình làm cho cái bánh xe Pháp. Cho nên người Tây Tạng ở ngay trước cửa chùa, người ta có cái bánh xe Pháp đó, nó tròn vậy nè, người ta để một dọc bên tường đó, cái người ta đi, ai đi ngang lấy tay quay. Có nhiều khi người ta còn làm mấy cây ra để mình đẩy nữa. Rồi có khi người ta tụng kinh, người ta cầm cái bánh xe người ta quay vậy nè, để chi cái lời kinh người ta đem cái lời Pháp này nó quay, nó lan ra. Thì cái Pháp Luân là vậy đó. Quý vị thấy cái Pháp Luân đó. Các vị Bồ Tát ở đời vị lai đại chuyển Pháp Luân, tức làm sao mình làm cái bánh xe Pháp đó. Cho nên khi Đức Phật á, sắp sửa nói Pháp á, thì chúng ta nói Đức Phật sắp chuyển Pháp. Tại vì sao? Tại vì Pháp này nói ra rồi, không phải ở đây hưởng không, mà nó chuyển sao? Nó chuyển cho tới người này người kia, đời này đời sau, gọi là chuyển Pháp. Và khi mà Đức Phật sắp nói Pháp thì Ngài bắt cái ấn, hai cái tay Ngài châu lại cái vòng để chi, tượng trưng cho một cái sự vận chuyển. Cho nên người ta tạc tượng Phật chuyển Pháp Luân với năm anh em Ngài Kiều Trần Như ở một cái vườn, người ta tạc năm anh em Ngài Kiều Trần Như ngồi dưới, Đức Phật ngồi trên bắt cái ấn chuyển Pháp. Thì mình thấy khi mà Đức Phật bắt cái ấn đó là Ngài sắp sửa nói Pháp. Cho nên cái câu hỏi của ông Đế Thích là: xin Phật nói cái công đức khuyến thỉnh để các Bồ Tát ở đời hiện tại chân thật tu hành. Cũng giống như Pháp Hòa nói, quý vị nói thôi giờ xin Thầy nói cái này để cho hiện đời nay các Thầy các vị nghe theo đó mà làm, thí dụ vậy đó, và các vị sau này cũng theo đó mà tiếp nối. Người sau thì là người sau, chứ người sau có đi nữa thì họ tiếp nối thôi. Nhưng mà cái thiết thực nhất là hiện đời là ai? Những người hiện tại thực hành. Cho nên những gì mà chúng ta đang làm đó, là chúng ta đang thực hành. Và người sau sẽ thấy cách mình làm rồi tiếp theo đó mà vận chuyển tiếp. Nó rất thiết thực vậy thôi. Ví dụ như hiện tại chúng ta còn giữ cái ngày giỗ cúng ông bà, thì hiện tại các con các cháu theo đó mà làm, hưởng ứng theo đó, và những người sau cứ theo cái đó mà làm. Vừa rồi có một bác Phật tử mất vào cái ngày lễ Mother's Day, thì Pháp Hòa mới, gia đình mới hỏi là bây giờ sau này tụi con cúng giỗ má con ngày nào. Pháp Hòa mới nói bây giờ anh chị rất là may mắn là nó nằm trong hai cái trường hợp: một là Mother's Day, hai là cái lễ Victoria Day sắp tới là thứ hai này nè. Thì sau này mình thống nhất chọn một trong hai ngày đó cúng dỗ cho má toàn bộ tất cả người thân. Như vậy cho con cháu nó dễ nhớ, hằng năm tới ngày lễ Mother's Day là tập hợp về hết để cúng dỗ bà ngoại, bà nội. Còn không thì muốn có long weekend thì lấy cái Victoria Day này làm chuẩn. Còn cái chuyện tới ngày chính dỗ của ai, mạnh nhà nào ở đây cúng tưởng nhớ, nhưng chọn một ngày chung cho tất cả cùng quy tụ. Cũng giống như á, lễ Phật Đản này nè, là toàn thế giới cùng làm, nhưng mà riêng với người Việt Nam, người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Nhật Bản mình á, thì mình tách ra, mình làm riêng lễ Phật Đản thôi, không có nhập lễ thành đạo, không có nhập lễ gì khác hết. Nhưng mà người này bên Nam Tông Phật giáo á, thì người ta tổ chức ba lễ chung luôn, đó là lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn, ba ngày lễ vô chung một lễ, thì họ gọi là tam hợp. Thì mình cũng ăn lễ tam hợp, nhưng mà sau đó cái mình còn có lễ Niết Bàn rằm tháng 2, mình có lễ xuất gia mùng 8 tháng 2, mình có lễ thành đạo rằm tháng Chạp. Tức là mình cúng riêng ra, riêng cho Á Đông của mình, tách các ngày lễ ra, còn đi chung là viết xác. Cho nên có nhiều người, người các vị, các vị sư người ta giải thích, nếu mà nói viết xác chỉ để celebrate birthday của Buddha không là chưa đủ. Tại vì người ta celebrate the life of the Buddha, nghĩa là the birth, the enlightenment and the nirvana. Ba ngày lễ đó chung gọi là lễ tam hợp. Đức Phật dạy rằng nếu những nam nữ lòng tin thanh tịnh muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu tập, tu các pháp thanh văn độc giác và pháp đại thừa, thì người này nên suốt ngày trọn đêm đầy đủ oai nghi như đã nói trước, chuyên tâm nhất niệm thành kính. Bây giờ Đức Phật nói có người nào, nam nữ nào mà lòng tin thanh tịnh, ai cũng có lòng tin hết á, nhưng mà quan trọng là có thanh tịnh không. Lòng tin thanh tịnh nghĩa lòng tin tuyệt đối, lòng tin không có một cái xen vào những cái vọng niệm, những cái nghi ngờ. Còn mình bây giờ tin nhưng mà nghi, tin Phật mà còn nghi lắm. Và nghe ai nói gì là bắt đầu mình đổ cơn nghi liền. Cho nên nhiều khi mình tin Phật, tin Pháp, nhưng mà mình chưa tin Tăng. Hay là mình tin Phật nhưng mà không tin Pháp, tại không biết cái này Pháp này thiệt không. Thí dụ vậy đó. Thì hoặc là mình làm một cái việc gì đó mà mình chưa đủ niềm tin vững chắc. Cho nên cái chữ không thanh tịnh nó nhiều ý. Nhiều khi mình còn nghi ngờ cũng là không thanh tịnh. Hoặc là mình còn có một cái ý gì đó phía sau đó chưa đủ thanh tịnh. Cho nên nếu những người, nếu những nam nữ lòng tin thanh tịnh muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cầu cái quả vị thành Phật cao tột nhất, nói gọn là cầu thành Phật. Mà cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác là phiên âm từ chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà tu tập các pháp, pháp gì? Pháp thanh văn là tứ diệu đế đó, pháp độc giác là thập nhị nhân duyên, và pháp đại thừa là pháp của Bồ Tát. À, người thanh văn là gì? Là những người do nghe pháp mà hiểu đạo. Nghe cái gì? Nghe tứ diệu đế mà giác ngộ. Còn các vị độc giác là người ta tự mình người ta giác ngộ. Tự độc giác là tự một mình giác ngộ. Mà cái gì làm họ giác ngộ? Họ quán được 12 nhân duyên, cái vòng luân hồi, cái vòng mà chằng chịt sinh tử của chúng sinh. Họ thấy được cái đó cho nên họ giác ngộ. Thì người này đến suốt ngày trọn đêm đầy đủ oai nghi mà nói, mà chuyên tâm nhất niệm thành kính nói rằng: con xin quay về nương tựa chư Phật trong khắp mười phương. Các ngài đã chứng vô thượng Bồ Đề nhưng chưa vận chuyển pháp luân vô thượng mà muốn bỏ thân để vào Niết Bàn. Nay con chí thành đảnh lễ khuyến thỉnh các ngài chuyển pháp. Thì nếu như mà mình tu tập á, bây giờ mình nói sao? Nói với các chư Phật: con xin về nương tựa quý ngài. Các ngài đã chứng quả Phật rồi nhưng bây giờ các ngài lại không chịu thuyết pháp, các ngài muốn nhập Niết Bàn. Quý vị tại sao? Tại sao mà trong kinh hay nói vậy đó? Nói cái chư Phật thành Phật rồi không muốn nói pháp, muốn nhập Niết Bàn. Tại vì cái chỗ mà các ngài thấu đáo á, nó tuyệt vời quá, nó cao siêu quá. Mà nói cho chúng sanh mình thì mình tin không? Một là mình không tin, hai là tin không đủ. Rồi đó là mình nói mới hai dạng. Hai dạng thứ ba là gì? Phỉ báng. Có nhiều người không tin thì thôi, hoặc là tin phân nửa, Nhưng mà ngược lại có nhiều người tệ hơn thì sao? Phỉ báng. Cho nên suy nghĩ lắm, không biết có nên nói không. Đức Phật mình ngày xưa vậy, theo như kinh kể nha, Ngài thành đạo rồi là Ngài chỉ muốn nhập Niết Bàn thôi. Nhưng mà tinh thần theo kinh điển Đại Thừa nói, cho nên Ngài nói rằng á, các vị mới thỉnh Đức Phật. Và đồng thời cái ý muốn nói vậy để làm gì? Để phải biết rằng pháp là phải do có tâm cầu thỉnh mới được. Chứ còn mình không có tâm cầu thỉnh đó, mình không có chịu khó lắng nghe. Ví dụ như bây giờ quý vị có một cái thắc mắc, quý vị đến hỏi, vì mình thắc mắc mình đến hỏi cho nên mình để ý mình nghe lắm. Nhưng mà nếu tự nhiên quý vị đang ngồi chơi Pháp Hòa xà xuống và nói hồi nãy trong kinh nó nói vậy vậy, cái bắt đầu mình lơ lơ là vậy, tại tôi đâu có muốn nghe, giờ này tôi buồn ngủ muốn chết. Hay là tôi đang ngồi chơi với bạn tôi đang nói chuyện tự nhiên ráp ở đâu vô thuyết pháp. Thì tâm phải có lòng cầu thỉnh. Cho nên tại sao lúc truyền giới phải có cái lễ tắc bạch truyền giới? Tại vì người ta không cầu mà mình truyền là phi pháp. Người ta phải có tâm cầu giới. Cho nên cái câu mà lúc mà cái vị tắc bạch á, bạch đại đức, bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới. Phải khát ngưỡng nó thì hôm nay đủ duyên lành, chúng con về đây xin đại đức thương tưởng chúng con, truyền trao giới pháp bát quan trai hay cái gì đó, hay là tam quy ngũ giới cho chúng con. Chúng con nguyện nương vào giới pháp tu tập. Như vậy mình tại sao tự nhiên thầy truyền đi, mình phải cầu thầy mới truyền. Mình phải muốn, mình nói lên cái ý nguyện của mình thì người ta mới truyền cho mình được. Còn không tự thầy truyền là phi pháp. Và mình phải cầu pháp. Cho quý vị nhớ Ngài Huệ Khả không? Quỳ ở ngoài tuyết đó. Quỳ để mà cầu Tổ Đạt Ma truyền pháp. Tổ Đạt Ma say qua hỏi, ông đến đây làm gì? Nói dạ con đến đây cầu đạo. Cầu đạo, đạo sâu màu. Quỳ đây có 3 ngày 3 đêm trước tuyết, mà lấy chút công sức đó mà cầu sao đủ. Ông xây qua, ông lấy cái dao chặt cánh tay trái, dâng cái ngang bằng cái cánh tay đó lên. Dạ thưa Ngài, như vậy đủ để cầu đạo chưa? Tổ Đạt Ma nói khá. Đặt cho pháp danh Huệ Khả. Huệ Khả là gì? Người có trí tuệ khá tốt. Khá, lời khen. Như vậy thì giữa cái thân đó là mình lấy cái thân là gì? Cái bản ngã. Lấy cái ngã mình ra cầu. Cho nên Đạt Ma hỏi vậy xong thì Ngài Huệ Khả chặt cánh tay. Vì cánh tay là tượng trưng cho cầm, nắm, là chấp. Cho nên chặt cánh tay đó là gì? Chặt bỏ đi cái gì mà chấp chặt thì mới cầu được đạo. Cái câu chuyện đó có thật không mình không biết. Nhưng mà ở đây mình nói, lấy cái ý mình nói. Người nào mà còn ôm một cái ngã vô cầu đạo, không đạo gì thành đó. Tại vì mình ngủ cái ngã to đùng. Tôi đây là thế này, tôi là thế kia, sao cầu làm được. Cho nên phải chặt cái đó đi. Bữa anh lấy cái thân anh đó là một cái ngã. Bây giờ anh chặt cánh tay đó là anh chặt. Bị bàn tay là tượng trưng cho cầm, nắm. Cái gì cầm, nắm tượng trưng cho chấp trước. Cho nên mình phải thỉnh thì các ngài mới nói. Ở đây ai đọc kinh Pháp Hoa nè không? Rồi cái lúc đó ngài có phải ngài Xá Lợi Phất 3 lần thỉnh Phật nói không? Phật có chịu nhận lời không? Thôi thôi chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Xá Lợi Phất năn nỉ hoài á. Phật nói thôi thôi chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Pháp của tôi, pháp này cao siêu lắm, cao không nghe không được đâu. Năn nỉ riết cái Phật nói rồi thôi bây giờ tôi chuẩn bị nói, cái 500 người đứng dậy bỏ đi. Thấy chưa? Thì nghi ngay cái đoạn đó thôi thì mình cũng hiểu rằng may là thỉnh cầu đó. Thỉnh cầu đó mà còn có người chưa đã phát tâm để nghe nữa, chứ đừng nói mà bình thường. Người ta có thể ngồi coi một bộ phim rất dễ dàng. Người ta có thể ngồi coi một đại nhạc hội 4-5 tiếng rất dễ dàng. Nhưng mà từ người ta ngồi nghe pháp 45 phút là bắt đầu chỉnh đồng hồ rồi đó. Bắt đầu ngó cái đồng hồ rồi đó. Đó, ông nói sao chương trình nói đã giảng 45 phút mỏng lấn mà tới 50 vậy. Có ai mà dám viết tổ chức một cái đại nhạc hội mà viết giấy lên nói với ca sĩ không? Dám viết lên ca sĩ không? Nói hát ít ít thôi, tới giờ về rồi. Nhưng mà ông thầy lên giảng là viết giấy lên viết rồi nha. Nãy giờ 1 tiếng rồi nha. Sắp hết giờ rồi nha thầy. Phải khuyến thỉnh. Vậy là khuyến thỉnh, thiển chuyển, thỉnh mới nói. Nhưng mà trên cái tinh thần đại thừa, có những trường hợp người ta không mời mình tới, người ta không mời mà mình vẫn tới. Đây là trong kinh gọi là gì? Những Bồ Tát không mời mà đến. Nhưng ở đây là mình tự nguyện. Mình thấy người ta cần là mình tự nguyện mình đến. Đó là tinh thần lăng xả, dấn thân. Nhưng ở trường hợp này, chúng ta phải để cho người ta thỉnh. Giờ đó mà nhớ có hòa thượng nói hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. có mời thì có đến, không có mời không có tới. Còn có những cái trường hợp tại sao? Tại vì thí dụ như có những cái nơi mà nó có một cái, xin lỗi, nhiều khi tiệc tùng hay cái gì đó, mình cũng phải có một cái chừng mực. Không thôi thì người ta sẽ rất là khó chịu. Cho nên khuyến thỉnh Ngài chuyển pháp. Nói làm gì? Tuôn mưa đại pháp, đốt đèn đại pháp, soi sáng ý thú, ban pháp vô ngại. Chuyển pháp, tuôn mưa đại pháp. Mưa thì quá trời mưa, nhưng mà mưa ngập nhà ngập cửa thôi. Mưa trôi sông trôi chợ, chứ còn mưa pháp thì khác. Mưa pháp thì làm cho nơi đó thấm nhuần. Cho nên trong chùa gọi mưa pháp là pháp vũ. Pháp vũ, pháp vũ lâm ly, tức là mưa pháp rất là nhuần thấm. Mưa đại pháp, đốt đèn đại pháp, soi sáng ý thú, tức là soi sáng cho người ta thấy được cái ý người ta, cái ý chí mà người ta hướng tới. Ban pháp vô ngại, cúi xin các ngài không vào niết bàn mà an trụ mãi nơi thế gian này. Xin các ngài đừng có viên tịch, đừng có mất. Xin các ngài ở mãi nơi thế gian này. Mấy câu này giống cái kinh Hồng Danh Sám Hối mình tụng á. Xin hãy ở lại đời mãi mãi. Nhớ không? Mười hạnh phổ hiền á. Vì mà thứ ba, nguyện thứ mấy mà thỉnh chuyển pháp luôn? Thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luôn. Và cái câu nguyện thứ sáu của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền là xin thỉnh Đức Phật chuyển pháp. Thì trong này, cái câu này nó cũng ý như vậy. Cúi xin các ngài không vào niết bàn mà an trụ mãi nơi thế gian này, cứu độ chúng sanh, giúp họ an lạc cho đến đạt được vô tận an lạc. Con xin hồi hướng tất cả công đức khuyến thỉnh này về vô thượng Bồ Đề. Như các vị bại Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai hồi hướng công đức khuyến thỉnh về đạo vô thượng Bồ Đề, con cũng cúi xin hồi hướng như vậy. Như vậy thì ở đây xác định là gì? Con mà con khuyến thỉnh vậy là không phải để cho con. Không phải để cho con. Cho nên câu này là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nghĩa là mục đích con khuyến thỉnh như vậy là để lợi lạc chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho con. Này thiện nam tử, công đức của người khuyến thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân hơn cả công đức của người đã dùng bảy báo chất đầy tam thiên đại thiên thế giới cúng dường các đức Như Lai. Công đức của người khuyến thỉnh đó, hơn tất cả những người cúng dường. Tại sao? Vì đó chỉ là cúng dường tài vật, còn đây chính là ban cho diệu pháp. Mình cho người ta tiền của không bằng giúp cho người ta thấu đáo được. Ví dụ nè, mình cho người ta tiền mà nếu như mà mình có thể giảng cho người ta nghe cách xài tiền, như vậy thì người này vừa có tiền gọi là tài, mà vừa có cái pháp, phải không? Cho nên trong ba cách bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, người ta nếu mình cho người ta tiền mà mình còn chỉ cho người ta cách làm ăn thì người ta sẽ trọn vẹn sử dụng nó đúng. Một cái ví dụ khác, đi chợ về đem cho người ta một bó rau tiếng vua, tặng cho anh một bó rau tiếng vua mà không chỉ cách làm, vậy thì người ta đem cái bó rau đó về người ta đâu có biết làm gì ăn. Người ta để miết trong tủ, một là nó hư một bỏ, còn không thì người ta chỉ đem ngâm nó ra, người ta nói mà mình không chỉ cho người ta cách tước nó làm sao, phải không? Rồi làm sao ăn cho nó ngon. Như vậy rõ ràng mình chỉ cho người ta được cái đó mà không chỉ người ta cách sử dụng. Cho người ta một cái máy mà không chỉ cho người ta cách xài thì người ta đâu có biết hết tất công dụng của nó đâu, thì nó uổng đi cái máy người ta có. Mình cho người ta được cái máy rồi thì hà tiện chi nữa cái lời chỉ để người ta sử dụng cái máy đó cho trọn. Cho nên tại sao mà mỗi lần mà Pháp Hòa là cực là vậy, ai cho ai quyển kinh phải bắt người ta ngồi lại rồi chỉ người ta tụng chứ không nè đem về tụng đi làm không được. Mình đưa người ta quyển kinh mà mình hỏi người ta có nhu cầu tụng cái gì rồi chỉ người ta A B sao tụng cho nó rõ ràng để người ta biết cách người ta tụng. Chỉ người ta sám hối mà còn dặn nghe tới Phật này lại, mà còn nếu lại không nổi quỳ lại, quỳ không nổi ngồi lại, ngồi không nổi xá. Tức là mình chi tiết như vậy để cho người ta dùng cái nghi sám hối đó mà người ta thấy người ta không có ngán, người ta có thể sám hối trong cái hoàn cảnh của người ta. Rồi có khi còn dặn không có cần e a gì hết trơn, cứ ngồi đọc cũng được nữa. Nghĩa là mình luôn luôn tận tâm trong cái gì mà mình đưa cho người ta thì để cho người ta biết người ta hành trì nó. Còn không thì mình chỉ đưa người ta mà người ta biết làm cái gì. Đó, dù chỉ là một quyển kinh. Cái người người ta tỏ rõ thì người ta đọc cái lời chỉ dẫn người ta theo đó người ta làm. Nhưng mà đa phần người ta cầm quyển kinh người ta ngơ ngác, người ta không biết làm cái gì. Người thân người ta có nhiều người lên hỏi thầy, thầy có kinh gì tụng cầu siêu cho má con không? Cái mới vừa đưa cuốn kinh Địa Tạng ra cái nó dày vậy hả? Là mình thấy râu rồi đó. Đó. Rồi Pháp Hòa mới nói ở trong này có 13 phẩm nhưng mà mỗi ngày tụng một phẩm thôi. Phẩm nào ít thì tụng hai phẩm, còn phẩm nào dài tụng không hết thì ngăn ra. Thậm chí nói ngày tụng dài trang thôi. Nhưng tại vì á, họ muốn cầu siêu cho người thân, nhưng mình cũng muốn lợi dụng cái thời gian họ cầu siêu cho người thân họ, không chừng họ đọc kinh này xong họ cũng siêu được ít. Họ siêu cái phiền não khổ đau của họ. Một quyển kinh thôi. Cho nên mình làm cái gì cho ai, mình có gì mình cho, mình phải chỉ cho người ta cho tận tường. Thì cái đó cũng cái phước của mình. Cái phước là mình biết việc. Chứ có nhiều khi mình có của mà mình cũng chẳng biết cái đó là cái gì nữa, là cái này là cái thiếu phước này. Còn mình có phước, cho nên nghĩ như vậy thì mình tận tâm mình làm cho người khác, mình giúp người khác gì mình thấy mình có phước, mình biết. Mình biết này nó làm sao, mình chỉ người ta thì cái phước này mình tăng lên nè. Mình có phước biết rồi, rồi mình chỉ thêm người nữa, cái mình tăng được cái phước là mai mốt cái gì mình không biết có người chỉ lại. Còn không có thì người ta nói sao? Thì đại khái coi theo đó làm đi, hỏi gì. Dễ quá mà. Đó, đại khái là vậy đó. Này thiện nam tử, công đức của người khuyến thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân hơn cả công đức của người dùng bảy báo chất đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Vì sao thế? Vì đó chỉ là cúng dường tài vật, còn đây chính là ban cho diệu pháp. Đừng nói bảy báo đầy cả tam thiên, dù dùng bảy báo đầy cả hằng xa đại thiên thế giới dân cúng đi nữa cũng không bằng công đức khuyến thỉnh. Đó, dễ sợ không? Vì ban diệu pháp có 5 điều hơn. Đây bây giờ Phật dạy mình 5 cái điều ban diệu pháp hơn nè. Một là ban pháp thì lợi ích cả mình và người. Hồi nãy ông nói đó, mình biết cái cách sử dụng đó, một mình biết rồi, bây giờ mình chỉ cho người thứ hai thì mấy người biết? 2 người biết. Cho nên cái biết mà mình lan ra là không mất nha. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có 1 đồng á, Pháp Hòa tặng quý vị, xong quý vị có 1 đồng quý vị tặng lại, thì rốt cuộc tặng qua tặng lại người có nhiêu? 1 đồng. Nhưng ngược lại, cái gì mình biết mình chỉ cho người ta là 2 cái biết. 2 người đều biết. Rồi người đó biết cái gì chỉ là mình nghe. 2 người có cùng 1 cái biết. Cho nên cái sự hiểu biết á, càng truyền bá thì càng nhiều người biết. Nó tốt chứ. Nhưng mà cái này là cái hiểu biết chính đáng. Ban pháp thì lợi ích cho cả mình và người, còn giúp tiền tài thì không như thế. Hai là ban pháp thì giúp chúng sinh ra khỏi 3 cõi, còn phúc thì giúp tiền vẫn trong cõi dục. Đó. Thí dụ bây giờ mình cho người ta tiền, nhưng mà thủy chung á, người ta có tiền thì người ta có thể sanh tâm phung phí, nhưng mình chỉ người ta cái pháp thì người ta tu tập chuyển hóa, vượt được cái dục. Cho nên có tiền có của thì nếu người mà không có nhận ra được cái pháp thì tiền của này có thể làm cho họ khổ hơn. Như có một câu chuyện, cái anh đó ảnh nhận được tiền bảo hiểm của người thân ảnh trong một cái tai nạn, người thân mất nhiều người trong chuyến tai nạn đó, thì anh lãnh được rất nhiều bảo hiểm của cái lần đó. Trong gia đình anh là coi như mất hết còn mình anh thôi, thì anh lãnh được bảo hiểm của tất cả người thân. Thì kể từ khi anh có tiền là bắt đầu anh ăn xài phung phí, rồi bạn bè thế này thế kia. Cuối cùng có 6 tháng sau thôi anh chết, là bởi vì anh đã quá đà cái sự ăn chơi của mình. Đây là một ví dụ. Cho nên ban pháp thì giúp chúng sanh ra khỏi 3 cõi, còn phúc giúp tiền vẫn trong cõi dục. Ba là ban pháp thì sẽ đạt được thanh tịnh pháp thân, giúp tiền tài chỉ tăng trưởng sắc thân. Thí dụ bây giờ mình cho người đó tiền để họ ăn thì họ khỏe. Khỏe gì? Khỏe sắc thân. Nhưng mà nếu mình giúp cho người đó nghe được bài pháp, ta tỉnh tươi người ta lên, thì cái gì? Cái pháp thân người ta tươi nhuận lên. Có người đó, hồi đó người tiêu tụy, mình cho người ta ăn uống đầy đủ, ta khỏe mạnh trở lại, nhưng mà khổ đau tâm hồn chưa giải quyết được. Thì bây giờ mình cho người ta những cái bài pháp để người ta giải quyết được khổ đau trong lòng người ta, pháp thân người ta có mặt rất là rõ ràng. Của cải thì tốt sắc thân, giáo pháp thì tốt cho pháp thân. Giúp tiền tài chỉ tăng trưởng sắc thân. 4 là pháp ban thì thật vô cùng, còn giúp tiền tài thì thật là hữu hạn. Phải không? Tiền của giúp hữu hạn thôi chứ sao giúp nổi được. Ví dụ mình nói giúp cái ngặt thôi chứ sao giúp cái nghèo. Vì cái nghèo nó triền miên. Còn thí dụ như người ta lỡ, người ta đang động đất, sóng thần gì đó, mình ngặt nữa, tới mình giúp được. Nhưng mà nghèo sao giúp nổi? Nghèo nhiều quá. Cho nên mình giúp cái tiền của nó hữu hạn, nhưng mà ban pháp thì thật là vô cùng tận. 5 là ban pháp thì có năng lực đoạn trừ vô minh, giúp tài chỉ có thể chế phục tham ái. Mình nghe, mình giúp cho người ta nghe biết pháp đó, người ta đoạn trừ được cái vô minh. Giúp tài tiền của đó chỉ có thể chế phục được tham ái. Tức là lỡ cái người đó người ta có một cái nhu cầu gì đó, mình chỉ giúp được người ta vượt được cái đó thôi, nhưng mà người ta không trừ được cái vô minh nếu người ta có học pháp. Cho nên biết rằng công đức khuyến thỉnh chuyển đại pháp luân vô lượng vô biên, không thể ví dụ. Như vào quá khứ, lúc ta còn tu tập đạo Bồ Tát, đã từng khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Do căn lành này cho nên hôm nay Đế Thích Phạm Vương lại khuyến thỉnh ta chuyển đại pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là vì độ, muốn độ tất cả chúng sanh, giúp họ an lạc. Như ta ngày xưa lúc còn tu đạo Vô Thượng Bồ Đề đã thỉnh Như Lai trụ mãi thế gian không vào niết bàn. Do căn lành này cho nên hôm nay ta mới được 10 lực, 4 vô sở quý, 4 biện tài, đại từ, đại bi, các pháp bất cộng. Ta sẽ vào cõi vô dư niết bàn, chính pháp của ta trụ lâu thế gian. Đó, như vậy thì cái mà cái pháp thân, cái sắc thân của Đức Phật ấy, vẫn hữu hạn, nhưng mà cái gì ở mãi? Giáo pháp của Ngài đó. Thí dụ như tới bây giờ Đức Phật mất 2500 mấy năm rồi, nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn được mọi người học hỏi. Pháp thân Như Lai vô cùng thanh tịnh, không gì sánh bằng, đầy đủ diệu tướng, vô lượng trí tuệ, vô lượng tự tại, vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh đều được lợi ích, trăm nghìn vạn kiếp không thể nói hết. Pháp thân thâu giữ tất cả pháp, nhưng tất cả pháp không thể thâu giữ pháp thân vi diệu. Thí dụ như là mình có thể thấu đạt được tất cả, gọi là pháp thân có thể, pháp thân có thể thâu giữ tất cả pháp, nhưng tất cả pháp không thể thâu giữ pháp thân. Thí dụ như mình có cái tuệ giác, mình nhìn tất cả, mình biết hết. Nhưng một con người, một cái vật gì đó hay là một con người nào đó đầy vô minh thì đâu có thâu được gì đâu. Cho nên mình thì biết tất cả, nhưng một cái đó nó không thể biết tất cả. Cho pháp thân thì thâu giữ tất cả pháp, nhưng tất cả pháp không thể giữ pháp thân vi diệu. Pháp thân thường trụ mà không rơi vào kiến chấp thường còn. Pháp thân đoạn diệt nhưng chẳng phải rơi vào kiến chấp đoạn diệt, lại có năng lực phá dẹp dị kiến, giúp cho chúng sinh phát khởi chân kiến. Trước khi mình nói tiếp, để cho các vị nào mà chưa quen mấy cái từ ngữ này á, thì để chúng biết là mình có một cái thân hiện hữu mà chúng ta đang thọ nhận đây nè. Cái thân này gọi là gì thân? Nhục thân thôi. Hay là cái gì? Báo thân. Báo thân là cái thân quả báo nè, cao lùn bập ốm gì đó. Nhưng mà bên cạnh cái báo thân này, mình có một cái là ứng thân, ứng hóa làm việc. Nhưng mà cái ứng thân đó, nó từ đâu mà nó có thể ứng thân được như vậy? Nhờ cái pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật Pháp, cái thân mà chứa đựng Phật Pháp, hay là con người đó đầy dẫy, đầy ấp giáo pháp, cho nên họ sống lúc nào mình thấy họ vẫn ứng xử nhẹ nhàng, nói năng mọi việc có một cái gì đó làm cho mình tiếp xúc được cái năng lực nơi người đó. Mặc dù mình vẫn thấy họ mà không có thân bình thường, nhưng khi đến với họ mình cảm nhận được một cái gì đó rất là tuyệt diệu ở nơi họ, thì chính cái tuyệt diệu đó là cái pháp thân của họ. Mình thí dụ bây giờ mình làm mệt một chút là mình dễ đổ quạo, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu cái người mà họ có tu tập hơn á, họ nãy giờ ứng thân, họ làm việc nặng nhọc mệt lắm, nhưng mà họ đã sống được với pháp thân, cho nên họ không có để những cái bực dọc thường tình đó ảnh hưởng đến họ và làm ảnh hưởng người khác. Ví dụ như bữa nào mình làm mệt quá, đâu ai dám tới gần đâu, né né mình hết, tại vì biết mình đang mệt mà lợi hỏi họ mình quạt. Đó là rất là bình thường, không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà đó là tại vì mình sống bằng cái bình thường, nghĩa là mình làm mệt thì phải quạo, đó là bình thường. Nhưng nếu cái người mà người ta có tu tập khá một chút, người ta không để cho cái đó nó sinh khởi, nó không để cho nó sinh khởi, mà người ta ứng cái pháp thân đó trong cái cuộc sống, ngay cái cách nói năng hành xử nữa. Ví dụ á, người ta mệt cỡ nào đi nữa mà ai làm gì ta khó chịu á, người ta vẫn nói những cái lời ái ngữ bình thường. Không, còn nếu không thì ta quay qua, mệt quá hỏi hoài, đi chỗ khác chơi. Còn không thì sao, làm được bởi nó đi tôi làm. Ví dụ vậy, tức là mình có nhiều cái cách mình ứng biến do cái mệt nhọc của cái thân thể mình, thì tự nhiên lúc đó mình mất đi cái control, mất đi cái khả năng mà mình kềm chế được, thì nó sống bằng cái thân thường tình của chúng sanh. Nhưng người có tu tập, có chuyển hóa thì họ không để mấy cái đó nó xâm chiếm. Làm được không? Được. Nhưng với điều kiện mình phải hạ thủ công phu. Trong quá trình mình làm việc, mình phải hạ thủ công phu thì mình mới. Cho nên đó, trong kinh nó có hai cái từ nha. Sẵn qua nói hai từ này. Một á, là cái từ hy hữu. Hai á, là cái từ vị tằng hữu. Hy hữu là gì? Hy hữu là hiếm có. Còn vị tằng hữu là gì? Chưa từng có. Cái hiếm có mà mình có thể có không? Có. Thí dụ nói trời ơi, cái này hiếm thấy lắm nha. Nhưng mà có thể thấy không? Có thể, tại nó hiếm thôi. Nghĩa là nó khó thấy thôi. Nhưng mà nếu cái gì mà không thể thấy, không thể có, thì chừng nào mình mới có. Có những cái khó lắm. Cho nên trong kinh nó có một kinh gọi là kinh vị tằng hữu. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Đó là gì? Con chó giả can, con chó ghẻ mà thuyết pháp. Có cái bài kinh đó đó. Kinh đó tên là vị tằng hữu thuyết nhân duyên. Có lần Pháp Hòa Định đem cái kinh đó ra chia sẻ với đại chúng đó. Nhưng mà còn đang chần chờ, chần chừ, chưa có đem ra. Nhưng mà cái đề tựa kinh đó, vị tằng hữu thuyết nhân duyên là chưa từng có. Nhưng mà có những cái nó hiếm có. Hiếm thôi chứ không có nghĩa là không có. Thì ở đây cũng thế. Một người, một cái chuyện mà mình tu tập được vậy đâu phải dễ. Hiếm lắm à. Nhưng mà có thể được nếu chúng ta thật tâm chúng ta tu tập. Trời ơi, hồi đó tôi nóng lắm. Nhưng mà giờ tôi đỡ dữ lắm. Tôi biết tôi đỡ chưa hết mà. Tôi chưa hết rồi, tôi nói lúc này tôi đỡ dữ lắm. Là mình biết người này có khả năng thấy mình rồi đó. Thấy mình và có, khi mà nó nóng lên đó, mình biết chuyển hóa. Không ai nghĩ người này có thể chuyển hóa. Nhưng người này đã được chuyển hóa. Không biết quý vị đã từng thấy vậy chưa? Pháp Hòa có nghe, đã thấy. Có nhiều người mình nghĩ họ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng họ có thay đổi. Tại sao? Tại vì một khi Pháp đã thấm nhập họ rồi, họ thấy cái điều đó nó đúng mà. Và họ thay đổi và họ thấy khác liền. Họ thấy khác liền. Thí dụ mình chấp một cái điều gì đó, nhưng tại sao mình không cho mình một cơ hội đi, mở cái chấp đó ra đi, để cái việc đó nó xảy ra đi, rồi coi coi cái điều mình nói nó có đúng không. Thì từ đó mình biết, thì ra mình cố chấp vào cái tư kiến của mình, cái thành kiến của mình. Nhưng mà thật sự nếu mình thả ra nó vẫn được đó. Cũng giống như cái ông đó, ông té núi á, xong cái may mắn đu được sợi dây, cái ông la lên nói Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Thì người ta xuất hiện ở ngay cái đầu núi, người ta nói kéo ông lên, buông dây ra tôi kéo ông lên. Và không dám đâu, buông té chết. Không buông lấy gì người ta cứu. Không buông lấy gì người ta cứu. Cứ sợ mà không dám buông. Nghĩa là mình muốn thoát thì mình phải buông, can đảm buông cái sợi dây đó thì người ta mới cứu mình được. Cũng giống như cái người mà ăn kẹo á, thấy cái hũ kẹo xong nó đưa cái tay vô, đưa tay vô hốt một nắm vậy nè. Thì khi hốt một nắm vậy thì cái tay mình nó to vậy nè, thì kéo ra cái hũ không được, phải không? Bây giờ sao đây? Một là cầm về hoài mà không ăn được, còn hai là phải lấy cái tay ra để làm việc khác chứ. Mà hãy lấy tay ra thì phải đành sao? Thả nắm kẹo ra thì cái tay này nó free. Giờ chọn cái nào? Một là thả nắm kẹo ra để cái tay mình tự do, còn hai là để cái tay vào đây, tay nắm được nắm kẹo nhưng mà nó dị tật. Nó cứ ở trong nắm kẹo. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái hình ảnh người ta cho mình thấy vậy đó. Bây giờ anh chấp nhận buông kẹo để được tự do, hay là anh chấp vào viên kẹo để rồi anh chỉ nắm viên kẹo mà cũng không được ăn, mà tay anh cũng không thể thoải mái được? Anh chọn cái nào? Mình tu cũng vậy thôi. Bây giờ anh chấp nhận, anh buông cái tâm cố chấp của mình ra để mình thả lòng, coi coi nó như thế nào, thì mình thấy một bầu trời tự tại. Còn mình bám chặt cái đó thì vậy đó, kẹo cái tay mình sẽ mãi trong hũ kẹo vì mình tiếc viên kẹo đó. Tiếc cái viên kẹo thả ra không được ăn, mà nắm cũng có ăn được đâu, mà nó còn khổ đau hơn là gì. Cái tối ngày đi đâu vô vơ cái hũ vậy, thả nó ra thì mình rút cái tay ra một cách rất là thoải mái. Thì cái chỗ mà pháp thân đó là cái chỗ mình sống được với đó. Cho cái bài kệ mở cửa sổ đơn giản lắm mà sâu sắc lắm. Mở cửa nhìn pháp thân, mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Anh có một dòng nước tâm rất là trong, anh chỉ cần mở lòng anh ra thôi thì anh sẽ mở cửa. Mở cửa đây là mở gì? Mở lòng mình ra. Nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Cái này là mình mở cái lòng mình ra, mở cửa nhìn pháp thân. Chỉ cần anh mở tâm anh ra, mở lòng anh ra, anh sẽ thấy cả một bầu trời, không phải như anh tưởng đâu. Thí dụ của anh ấy, trời nhìn ui ui quá, chắc ngoài mưa, không chịu mở cửa sổ ra coi. Ai ngờ đâu cái kiến nó có dán, nó có dán cái miếng, cái miếng màng gì đó mà làm cho mình nhìn ngoài không có see through đó. Thì mình cứ nhìn, mình cứ tưởng ở ngoài trời âm u, chỉ cần lại sát bên mở cửa ra coi, mình hít thở không khí một chút coi, ồ ngoài kia nó trong sáng chứ như đâu mình nghĩ. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Anh cứ dặn lòng của anh, anh luôn luôn có một dòng nước trong, đừng để nó đục, đừng để nó đục. Mà hễ ai anh cũng quơ vô hết thì nước này đục mà, phải không? Cho nên nấu canh chua nước canh chua, nấu bún Huế thì nước bún Huế, không có lấy nước bún Huế nấu bún riêu. Không có lấy nước bún riêu nấu bún Huế, nó cũng ra vậy. Mà nó ra gì chứ không phải cái mùi mình muốn. Cho nên tu cũng thành, mà thành gì thì tùy. Ăn một cái bánh no một cái bánh, ăn hai cái bánh thì no hai cái bánh. Có tu là có tiếng. Anh tu ít hưởng an lạc ít, tu nhiều an lạc nhiều, không tu không an lạc. Đó. Còn anh có hạ thủ công phu thì nhất định anh có đi một bước, nhưng mà một bước đó anh đã bước. Còn hơn anh đứng đây nó không biết đi được không. Anh cứ hỏi hoài câu đó mà anh không chịu đi thì làm sao anh tới. Đó. Cho nên cái chỗ này mình tuần sau, kỳ sau mình sẽ học kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây. Cái kinh này có tên là Kim Quang Minh. Chữ kim là gì? Kim là vàng. Mà vàng thì nó phải tỏa ra ánh, ánh sáng vàng, cho nên là Kim Quang Minh. Hễ tâm mình như thế nào nó sẽ chiếu ra như vậy. Cảm ơn đại chúng theo dõi thời pháp thoại tối nay. Em mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.
Đại chúng xả chân chút xíu cho nó khỏe.